Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
A Di Đà Phật. Cũng theo cái thông lệ, trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu cho vị. Trước tôi có đề cập đến thì nó rất là đa diện và rộng vô cùng. Đáng lý ra thì có thể nói rằng mỗi khi mà tôi được cái dịp gặp gỡ đồng bào Phật tử thì tôi không cần phải nói nhấn mạnh những chuyện tu học nữa, mà bởi vì hết thời chúng ta đều có quy tam bảo, cũng giống như là đều là những người Phật tử, thì đương nhiên cái chuyện tu học đối với mình đều có cái lý tưởng ở nơi nó rồi, nói tụ chung như vậy. Thế nhưng cái vấn đề tu học ở trong đạo Phật đó, thì nó đa diện lắm, và phải nói thẳng rằng là cho nên có rất nhiều pháp môn. Đức Phật nói có đến 84.000 pháp môn, bởi vì chúng sinh có đến 84.000 phiền não, cho nên cần đến 84.000 pháp môn coi như thuốc để mà đối trị. Thế nhưng trong Phật pháp thì không phải là người nào học Phật, tu Phật cũng thành hết. Nhưng mà cái lý lẽ mà có thể nói là không thành được, cho nên cái chuyện tu học ở đây sở dĩ mình có thể đề cập đến, tức là mình phải tu học làm sao cho nó chân chính. Tức là tu tập như thế nào và học Phật như thế nào thì là chân chính, còn nếu không thì nó không phải là chân chính. Đó là cũng là một cái phần tôi có đề cập đến vào cái ngày thứ bảy vừa rồi. Bây giờ tôi nghĩ cũng cần phải nên nói rộng hơn nữa, là bởi vì giáo lý của Đức Phật thì chia ra giống như là hai thứ, gọi là liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa tức là cái ý hướng rõ ràng, chính đáng, cho nên gọi là liễu. Cái ý nghĩa của nó rất là sáng tỏ, rõ ràng. Và bất liễu nghĩa tức là cái nghĩa bất liễu. Bất liễu tức là ngược lại, đấy là cái nghĩa không có rõ ràng, không có chính xác. Và như thế nào thì gọi là rõ ràng chính xác, và như thế nào gọi là không rõ ràng và không chính xác? Thì mình biết rằng là pháp của Đức Phật nói ra thông thường đó, thì gọi là kinh. Kinh là những lời pháp nhũ của Đức Phật. Thì cái chữ kinh đó, nó bao gồm cái tinh thần của hai mặt, gọi là khế lý và khế cơ, tức là khế hợp với lại chân lý, và cũng khế hợp với căn cơ nữa. Tại vì nếu mà chỉ khế hợp với chân lý mà không khế hợp với căn cơ thì chúng sinh không có hấp thụ được. Chẳng hạn như là với căn tính của một người, cái căn tính gì đó, cái căn cơ của người đó, cái hoàn cảnh của người đó không thuận tiện với cái pháp như vậy. Dù pháp đó hợp với lại chân lý, nhưng pháp đó đưa ra với người đó thì người đó không hấp thụ được. Tôi nói ví dụ, và chẳng hạn thì dù bây giờ mình có thể đưa đến một cái pháp môn ngồi tĩnh tọa, ngồi tham thiền đi, mà cho một người bị liệt, nó ví dụ như vậy, thì như thế thì cái pháp môn nó trở thành không hợp, tại vì người đó sẽ không thực hiện được. Nó ví dụ vậy. Bây giờ mình chỉ một cái pháp môn mà chuyên đi hành thiền hay kinh hành thì nó đó, nó ví dụ vậy, cho một người tàn phế, nó ví dụ như vậy thì nó cũng khó khăn. Hay là với một người bị bệnh xuyễn chẳng hạn, hay bị bệnh gì về phổi, nó ví dụ như thế thì mình khó. Cho nên nói như thế để mình thấy rằng là đó là mình nói về cái thân thể, còn nói về tâm tính nữa. Có nhiều người thì tâm tính rất là động, tâm tính hoạt động cái độ mà họ không thể nào ngồi được, tức là tính tỏa được, không thể nào nhất tâm được. Thì như thế thì phải bày cho họ những cái pháp môn khác, nói ví dụ vậy. Cho nên chính vì như vậy mà có người thì thích tu thiền, có người thích tu tịnh, có người thích tu mật, có người thích thiên thai, có người thích hoa nghiêm, có người thích tiểu thừa, có người thích đại thừa. Và mỗi một cái căn cơ nó có một cái khác. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó, cho nên khế với chân lý nó chưa đủ. Và có khi chân lý nó cao quá, căn cơ của quần chúng họ thể nhận ra không nổi. Vì vậy khi Đức Phật thuyết pháp đó, Đức Phật phải nhắm đến hai yếu tố, tức là khế lý và khế cơ, tức là phải khế hợp với căn cơ. Mà chính khế hợp với căn cơ, mà căn cơ không có ai trùng với ai hết. Căn cơ có rất nhiều dạng, cho nên vì vậy có đa môn vô cùng, nhiều môn vô cùng. Nhưng mà khế hợp với căn cơ, tức là khế hợp với tâm lý của chúng, nhưng mà cái khế hợp tâm lý đó không được rời cái chân lý. Tại vì nếu rời cái chân lý đó, thì đó là việc làm của tà sư chứ không phải của Đức Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì tà sư thuyết pháp không nhằm vô chân lý, mà nhằm vô tâm lý. Nghĩa là biết chúng sinh thích cái gì thì họ đánh trúng cái ý thích của mọi người. Thì chỉ đánh trúng cái ý thích của mọi người, khơi dậy cái ham thích của mọi người, làm cho mọi người thích thú và theo. Như vậy đó là việc làm của tà sư. Còn Đức Phật là xem xét cái căn cơ tâm lý của quần chúng để mà đưa họ theo cái tâm lý đó, nhưng mà đưa họ đến với chân lý, tức đến với sự thật hay là lẽ phải. Còn tà sư là không mong đưa họ đến sự thật hay lẽ phải, mà chỉ mong làm sao đánh trúng cái tâm lý để họ theo mình. Và họ theo mình như vậy thì có lợi cho mình. Và Đức Phật thì không phải là để theo Ngài, mà là để chứng ngộ được chân lý. Mà khi chứng ngộ được chân lý theo Phật Pháp, thì tất cả chúng ta đều biết, người nào chứng ngộ được chân lý thì người đó đều thành Phật. Mà Phật với Phật thì bình đẳng, không có Phật nào theo Phật nào hết. Mà Phật đều bình đẳng, không có phân biệt. Như vậy thì cái mục đích của Đức Phật là mang người ta đến sự giải thoát. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng Như Lai chỉ có hiện hữu ở nơi đời này không ngoài một mục đích thôi, đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Đó là mở bày cho chúng sinh thấy được cái Phật chi kiến, tức là thấy được cái sự giác ngộ ở nơi chính họ, tức là làm cho họ giác ngộ, tức là họ có đầy đủ những cái chi kiến đó của Phật. Đức Phật thấy được thực tướng của các pháp, chúng sinh cũng có khả năng thấy được cái thực tướng ở trên. Và cái khả năng thấy cái thực tướng đó phải cần tới Đức Phật chỉ bày, Nhưng khi Đức Phật chỉ bày rồi, mình thấy được cái thực tướng rồi, thì chính mình cũng giác ngộ. Thì những người mà thấy được, những người giác ngộ đó thì bình đẳng với nhau. Nhưng hiện tại dưới vai trò là mình còn si mê chưa giác ngộ, cho nên mình phải nương vào Đức Phật để mà chỉ bày cho mình. Thế Đức Phật thì cái mục đích là chỉ nhằm làm sao cho người ta giác ngộ để giải thoát. Đức Phật cho rằng là mọi vấn đề của thế gian này cũng chỉ bị ngộ nhận, tức là không thấy được lẽ phải, không thấy được lẽ phải, cho nên mới hành động sai trái. Hành động sai trái cho nên cái kết quả nó mới tang thương như cái cuộc đời này. Tức là luôn luôn có phiền não. Cuộc đời này không có một ngày nào mà ngừng được phiền não hết. Mà con người ta ai cũng sợ phiền não, nhưng mà cuộc đời này không có một ngày, một giây, một phút nào mà phiền não được ngưng nghỉ, được nghỉ hè. Chính vì vậy mà Thiên Đế Thích có một bữa ở trên trời ngồi tư duy và quan sát. Và Thiên Đế Thích tự nhiên chợt nhận ra một cái lý lẽ là kỳ quái. Bởi vì cái gì mà hết thảy thiên hạ này ghét thì cái đó lâu nay nó phải bị thủ tiêu. Cũng như chẳng hạn bây giờ mình nói ví dụ, tất cả chúng ta ở đây nói ví dụ, người nào cũng ghét ví dụ bây giờ người nào cũng ghét súng đi, thì mình sẽ không kiếm được một khẩu súng vào trong cái đám này. Ví dụ người nào cũng ghét cái gì dơ dãy thì tự nhiên sẽ tìm một cái gì dơ dãy ở đây cũng có được, tại vì ai cũng ghét thì tất nhiên không ai chứa, không ai giữ và ai cũng vứt. Dĩ nhiên mình chỉ chứa và giữ những cái gì mình thích, mình quý, và mình vứt những cái gì mà mình cho là không ưa, không thích. Và như vậy thì những cái thứ mà mình ghét mà mọi người cùng ghét thì không ai lưu trữ, và không ai lưu trữ thì tất nhiên nó phải bị mất. Cái đó rất là đúng với lý luận, nhưng trên thực tế nó ngược lại, là có một thứ ai cũng ghét mà cái thứ đó nó không có mất, mà nó còn ngược lại nó nhiều quá cỡ, nó là phiền não. Có ai ưa đâu. Phiền não là nói chung ấy, và bây giờ mình nói chi tiết hóa, tức là ganh ghét, đố kỵ, nói xấu, vu oan, đủ thứ những cái phiền não ở cuộc đời này mà mình không ưa, tức là mình không ưa, dĩ nhiên mình không ưa người nào ganh tị với mình không ưa người nào vu khống mình không ưa người nào oán ghét mình không ưa người nào ganh tị với mình không ưa tất cả những cái sự kiện như vậy, mà người nào cũng không ưa hết. Hỏi ra thì không có người nào ưa hết. Thế nhưng nếu mà ai cũng ghét cái điều đó thì tại sao cái điều đó nó lại còn hiện hữu ở thế gian này? Nhưng mà chắc chắn người nào cũng ghét hết, chắc chắn như vậy. Không có một người nào mà có thể tuyên bố rằng là tôi thích thiên hạ ganh ghét với tôi, tôi thích thiên hạ chửi mắng tôi thích thiên hạ hạ nhục và vu khống tôi. Nói ví dụ như vậy, không có một người nào nói như vậy hết. Người nào nói như vậy họ cho là điên. Còn những người tỉnh táo bình thường không ai thích hết. Như vậy thì lý do tại sao mà nó lại hiện hữu, và hiện hữu nhiều nhất hơn cái sự tốt đẹp của thế gian. Tốt đẹp của thế gian, sự tốt, sự thiện đó, hiếm lắm. Nhưng mà ai cũng ưa hết, ai cũng thích hết. Nhưng mà tại sao cái mà ai cũng thích thì nó lại không hiện hữu, mà cái ai cũng ghét thì nó lại nhiều quá cỡ như vậy? Ở đây chúng ta không người nào có thể giải đáp được tại sao. Như vậy Thiên Đế Thích nghĩ không có sai. Thiên Đế Thích bảo lạ lùng, mình ghét thì mình vứt chứ, mà mình thương thì mình quý, mình thích thì mình phải giữ gìn chứ. Như vậy mình thích cái sự tốt thì mình phải ôm cái tốt ở trong lòng mình, mình phải cất giữ cái sự tốt trong lòng mình. Mà nếu người nào cũng ôm cũng giữ cái tốt ở trong lòng hết thì mình đi mình đụng ai thì những cái mình đụng chạm với thiên hạ toàn là cái tốt cả, tại vì thiên hạ chỉ giữ cái tốt thôi, thiên hạ chỉ có cái tốt ở trong người thôi. Mà cái chất tốt đó mình đụng với họ là qua cái gì, qua ý nghĩ, qua lời nói, mà qua hành động của chính họ. Như vậy thì hành động tốt mình được nhờ quá, một lời nói tốt mình cũng được nhờ quá, một ý nghĩ tốt mình cũng được lợi lạc quá, Nhưng mà trái lại mình được mà đụng tới một cái hành động tốt, hay một lời nói tốt, hay một ý nghĩ tốt, là mình cảm kích vô cùng. Mình cảm động lắm. Mà sở dĩ mình cảm động là bởi vì lâu lâu mới được đụng, lâu lâu mới được gặp như vậy. Còn nếu mình gặp thường xuyên thì mình không cảm động nữa, thì mình biết cuộc đời này là tốt rồi, là tịnh độ rồi, là tốt rồi, cho nên không cần phải cảm động nữa, không cần phải cảm kích nữa. Nhưng mà khi mình đụng được một cái tư tưởng hay đẹp, mình cảm động, mình gặp được một cái lời nói hay, tốt đẹp, thiện lương, không ganh ghét, không hận thù, mình thấy phục, kính trọng, hay một cái hành động nào đó tốt, mình nhớ và mình cảm kích khi mình nhớ đến cái hành động đó, trong lòng mình nó thấy nó dịu dàng, thì có một cái tình cảm gì dâng lên, tình cảm nó nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng mà trái lại khi mà mình đụng với lại một cái hành động bất lương, xấu, một lời lẽ thô xấu, một tư tưởng ác, mình cảm thấy rằng là mình phiền não dâng lên. Phiền não là nếu là mình là cái người mà tương đối biết chế ngự, còn nếu không có thể nói là ác tâm nó khởi theo, tại vì mình hận, mình giận, và như vậy nó làm khổ mình. Và tất cả những cái gì làm khổ mình đó đều là ba cái nghiệp được hướng dẫn bởi một cái tư tưởng không chính đáng, nó làm mình khổ. Còn với một cái tư tưởng chính đáng mà hướng dẫn ba nghiệp đó luôn luôn làm cho mình được an lành và nhẹ nhàng. Mà như vậy tại sao mình lại gặp ba cái nghiệp đó, ba cái nghiệp xấu nó nhiều hơn là mình gặp ba cái nghiệp tốt? Như vậy thì hóa ra là thiên hạ thực sự không có khét cái xấu, cho nên mọi người mới ôm ấp cái xấu nhiều như vậy, ôm ấp để mà cái tư tưởng khi nào cũng có thể nghĩ xấu hết. Cái tư tưởng nghĩ xấu nó rất nhận, mà cái tư tưởng nghĩ tốt thì nó khó cặn lắm. Cho nên Đức Phật bảo người nào phát tâm rất khó, nhưng mà cái tâm làm ác không cần phải giữ, không cần phải phát, mà phải cần phải triệt nó, bởi vì để tự nhiên thì là nó thường thường là ác và xấu. Còn cái tâm phát thiện lên đó, phát thì phải giữ, cố gắng gìn giữ cái đó, bởi vì nó có thể mất đi một cách dễ dàng. Cái thiện tâm khó phát và khó gìn giữ, Đức Phật nói trong kinh như vậy. Như vậy thì phải chăng là con người ưa thích những cái ác chứ không phải ghét? Hay là tự tương mâu thuẫn? Có nghĩa là tại sao mình ghét thật đó, nhưng mà mình lại ôm ấp, mình lại ôm ấp những cái đó ở trong, cho nên khi mình suy nghĩ là tự nhiên nó hiện ra ngay, nó hiện ra một ý nghĩ xấu ngay. Khi mình nghĩ về một người nào đó, mình sẽ hiện ra ý nghĩ xấu. Khi mình nói về một người nào đó, mình rất dễ chê bai, chỉ trích. Và khi mình hành động một cái điều nào đó, mình hay thường có những cái hành động mà là tranh chấp. Như vậy thì rõ ràng rằng là mình có thứ đó ở trong mình, và mình ôm ấp nó ở trong. Và nếu quả tình mình ghét nó thật thì mình phải buông. Mà thứ đó mình có rất nhiều, mình ôm ở trong mình, mà mình giữ, mình gìn, mình ôm, mình ấp, đó chứng tỏ mình phải thích. Như vậy thì cớ gì thiên hà làm cho nó đến với mình lại bực dọc? Mà đáng lý rằng là mình thấy là cùng một tần số, cùng một thứ với nhau, thì không có lý do gì để mà bực dọc. Nhưng mà mình bực dọc, mà mình vẫn ca ngợi cái tốt. Và cuộc đời chỉ có tranh giành nhau cái chữ tốt thôi. Bên này mạ lị bên kia mạ lị bên nọ, cũng chỉ tranh nhau chữ tốt. Mạ lị có nghĩa là đồng nghĩa với chữ là nói họ là xấu. Khi mà nói họ là xấu là chữ mạ lị. Chữ mạ lị không có nghĩa khen tặng của tốt, mà chữ khen tặng là có nghĩa là tán thán cái tốt. Và chữ mạ lị có nghĩa là nêu đậm cái xấu. Mà ai cũng sờ hai chữ mạ lị, mà ai cũng mừng với hai chữ xưng tán. Hành tinh đế thích không suy nghĩ được, và phải tìm xuống Đức Phật để hỏi cứ gì vậy, tại sao cái thứ đó ai cũng ghét mà ai cũng ôm cũng giữ, mà cái gì mình ghét thì mình vứt chứ, thôi thường lắm. Thì dù bây giờ mình bảo cái này là rác rến thì mình vo, mình ném thành rác chứ mình đâu có bỏ trong tủ, và cái này là của báu thì mình mới bỏ trong tủ chứ. Nhưng mà trong cái tủ của mình mở ra thì quả bóng không thấy mà chỉ thấy rác. Khi mình mở ba nghiệp ra, tức là mở ba cái cửa đó ra, thì thấy được cái tâm của mình, thì ba nghiệp nó mở ra thì thấy rác. Có nghĩa là rõ ràng khi mở khẩu nghiệp ra thì thấy là lời thô và lời ác. Khi mở thân nghiệp ra thì thấy là một hành động sai trái, hành động tranh giành. Và khi mở tư tưởng ra là toàn những cái ý nghĩ tà vậy, những cái ý nghĩ không chân chính. Như vậy thì một người Phật tử, một khi mà mình có thể rằng là cảm nhận cái điều đó, thì tự nhiên mình phải có một cái cũng như kiểm điểm lại ba nghiệp của mình, kiểm điểm lại cái tư tưởng của mình, là đó là những thứ rác rến mà mình cần phải bỏ, và đâu là những cái của báu mà mình cần phải cất. Xưa nay của báu mình không có gì cũng có giữ, mà trái lại những cái rác rến nhỏ thì mình gìn và giữ. Đó cũng là một cái lý do tại sao Đức Phật bảo là mình điên đảo. Đó cũng là lý do là tại sao cuộc đời này nó nhiều nỗi khổ. Đó là cái lý do. Như vậy thì tụ chung lại á, nó ở một cái điểm như vậy. Thực sự con người ai cũng thích tốt, thực sự con người ai cũng ghét xấu. Nhưng chỉ có một cái điều thôi, một cái điều thôi là mình thích tốt, nhưng mà mình thích cái tốt được cái tốt có lợi cho mình. Cái tốt là cái sự người ta làm cho mình, cái xấu là cái sự người ta đoạt của mình, và cái xấu hại cho mình, cho nên mình ghét và mình cho là xấu. Và cái tốt lợi cho mình, cho nên mình cho đó là một cái sự tốt. Như vậy mình đứng trên cái mặt ngã, cái mặt ngã của mình, cái ngã đó nó thường là tham. Thì cái ngã đó nó chỉ thấy được cái gì lợi cho nó thì nó cho là tốt, và cái gì hại cho nó thì nó cho là xấu. Và một khi nó thấy, nó tham thôi, nó thấy cho nó thôi, thì nó luôn luôn đòi hỏi người khác phải cho nó, tức là đòi hỏi cái tốt của mọi người. Nhưng vì một